Hôm nay cũng là buổi thuyết giảng cuối cùng mà tôi được tương ngộ quý vị ngay đây. Cái chuyện mà chúng ta đã tương ngộ trong mấy tuần qua và trao đổi trong chương trình học hỏi của tâm thức mọi người thì tôi thiết tưởng không nhiều thì ít. Các bạn ở đây cũng thức giác được một phần. Và nội tâm của các bạn cũng đã và đang nguyện sẽ đi tới nghiên cứu cho tận cùng cái phần thanh điển thức giác của nội tâm mình và sẽ đóng góp cho tương lai hậu tiến mỗi giới, mỗi ngành để thực hành và đi tới trong tâm thức căn bản của chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta không có suy yếu đâu. Vì chúng ta không ý thức khả năng sẵn có của chính mình, cho nên than thở với trời Phật, nguyện với trời Phật mà không hành tới nơi. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, phải tìm khởi điểm và để giao cảm với tất cả những gì chuyển hóa cho cả không vũ trụ. Những chuyện hữu ích, quan lâm tới thế gian là điều dẫn tiến tâm hồn của mọi người. Mà chính loài người hiểu lầm và không chịu thức và kéo về khởi điểm của chính mình để hiểu rõ hơn khả năng sẵn có của mọi tâm hồn. Ngày hôm nay quý vị được trực diện với tôi là người trong sự thắc mắc của quý vị, của các bạn, thì cũng không ngoài sự tìm hiểu mà đạt tới cái âm thanh để hòa cảm với quý vị trong giờ thuyết giảng. Thì quý vị thấy rõ và quý vị thấy rằng con người bằng xương bằng thịt mà có thể dùng thanh điển và để hòa cảm với mọi tâm linh trong tình thương huynh đệ của con một nhà. Chúng ta đồng là con của Thượng Đế. Từ thiên đàng giáng lâm thế gian cho các bạn không phải sanh tại đây. Thế xác mà thôi, tâm linh phần hồn của các bạn không phải sanh tại đây. Cho nên các bạn đừng nên mê muội cõi trần và quên về nguồn cội, quên về quê xưa chốn cũ của các bạn. Cho nên các bạn thường ý thức rõ, không chịu sự ô trượt tại thế, không chịu sự lăng lăng trước mắt. Vì sao? Vì sự động loạn bên trong của chúng ta và chúng ta chấp. Và nếu chúng ta hòa cảm với mọi khả năng và mọi sự nhiễu động của ngoại cảnh, thì chúng ta không còn chấp và chả còn mê. Lúc đó mới giải tỏa được cái sự yếu hèn mà mình đã tự bằng cùng quá trí tuệ của chính mình. Cho nên mỗi một phần hồn đều là một sự siêu diệu vô cùng bất diệt. Chúng ta đã có kẻ ngồi đây đã thực hành, đã thấy rõ chính mình phải cố gắng mới đem lại sự thanh tịnh cho ta. Thì những người đó ý thức được tất cả nguồn điển ngay bộ đầu của người, người cũng ý thức được. Khi người nhắm mắt, người cảm thấy có một sự luồng giao điển hai chuyển từ bộ đầu sắp lên, cho nên tâm hồn người thanh nhẹ. Vì đó, người mới ngồi thiền để tìm một cái gì, tìm một cái siêu diệu vô cùng để đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên trước kia, những vị đã thành đạo, cũng do cái môn thiền mà thành đạo. Tự tâm mới đắc pháp. Thì bây giờ chúng ta đã có cơ hội phân rõ rệt làm thế nào để đạt tới tự tâm. Mà tâm ta là gì? Tâm ta là phần thanh siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta có pháp biết được lưu thanh, thì nó mới vun bồi được cái ý thanh trong chu trình chuyển hóa. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã thực hành, thì chúng ta thấy có sự cảm giao từ cái sơ hồn, pháp luân, thiền định, thấy rõ ràng nó mở từ giai đoạn một. Nó làm cho tâm hồn chúng ta được an và sự sáng tăng của bộ mặt nó lại thay đổi. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta mới ý thức được, chỉ có thực hành mới đạt thành, còn nếu không có thực hành, kể cũng như không. Bây giờ lý thuyết càng gian đại hải, chính các bạn đã học trong trường. Bao nhiêu ông thánh giáo dục bạn trở nên một vị thánh chưa được. Trở về nhà thấy mình cũng vẫn còn nuôi dưỡng thú tính và không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi để đâu. Khổ vô cùng. Cho nên tôi có làm bốn câu thơ: thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tính nhận không ra, lanh lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần xanh lãnh khổ mà. Từ vua tới dân đều ôm lấy cái khổ mà ra đi. Vì sao? Vì bất minh nguyên lai của chúng ta thì chúng ta khổ đời. Nếu chúng ta minh nguyên lai là hồn là chủ của thể xác, thì chúng ta tiến về cái nơi giải thoát an nhẹ đời. Không chấp trong thể xác, không chấp trong lý đời, không đối nghịch với bất cứ ai, nhưng mà hòa cảm với tất cả mọi trạng thái. Thì chúng ta đừng ngay tại thế. Động là chúng ta chia cắt, mà chúng ta hòa tan là được. Cho nên cái phương thức công phu này, tại sao thực hành cái công phu này lại được hòa tan? Vì chúng ta mở những cơ tầng của nội tạng, kim nhất. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, không có động loạn, không có nói cục, không có dồn cục, mà đã tạo ra một cái lý thuyết bất chánh, rồi đè ép người này tới người kia. Cũng như trong cái rừng cây bị ngã trong cơn bão gì thôi. Bây giờ cái phương pháp này nó lập lại trật tự cho tất cả. Mỗi điểm đều thăng hoa sáng suốt, cho nên cảnh thiên đàng có nhiều người cũng đã đi thấy sáng sủa vô cùng, tươi đẹp vô cùng. Từ cổng cỏ cho tới một chân tiên, chư tiên, chư Phật đều siêu diệu sáng suốt. Mà nói đến cho người phàm nghe, ai cũng thấy sung sướng thanh nhẹ. Rồi ở thế gian, quý vị đi học để làm gì? Để đạt tới sự thanh nhẹ. Những người học cao học, thi đậu ra bằng cấp, tâm tình phải thay đổi. Chứ đâu có ô trượt như xưa nữa. Lần lượt nó hướng về thanh và nó cảm thích khó thành. Cho vì nguyên lai của phần hồn là thanh giới giáng sinh xuống thế gian, chứ không phải tự trượt giới xuống ra. Cho nên xuống đây, va chạm với phần trượt, để vung đồ sức mạnh sẵn có của nó và để đi tiến tới vô cùng bất diệt của tâm linh sẵn có của nó. Cho nên chúng ta học hỏi rồi chúng ta đi, chứ đâu có ai ở thế gian này được, đâu có ai có thể chuyển hạn lại được. Trong giờ phút lâm chung cầu xin cách mấy cũng không có quyền chuyển hạn, vì học hết khóa là phải ra đi. Cho nên chúng ta đều ý thức rõ bây giờ. Những người bây giờ được văn minh hơn là học hỏi nhiều hơn và có những sự kinh nghiệm cho thấy rõ từ hình dáng chiếu lại cho chúng ta thấy, để chúng ta cho nên chúng ta có thể rút ngắn thời gian hơn hồi xưa. Hồi xưa đợi tới lúc đó thực hiện tới đó mới thấy cảnh này cảnh nọ, mà ngày nay khoa học đã cho chúng ta thấy rằng vật chất có thể lên cung trăng, mà lên tới cung trăng có nặng đi nữa nó cũng giảm thành. Vậy chứ cái phần hồn chúng ta còn nhẹ hơn nữa không? Mà cứ cái ông không có hồn, không có thể lái cái chiếc phi thuyền đó luôn vào cung trăng được. Cho nên, cái linh hồn của con người là sáng suốt vô cùng. Và nó sẽ chiếu diệu mọi nơi, mọi giới, nếu nó trụ. Còn nếu nó không trụ, thì nó bị lệ thuộc. Cho nên những người ở thế gian hiện tại, đại đa số bị lệ thuộc. Rồi đâm ra sợ thần linh và cầu thần linh hỗ trợ. Cho nên cái bàn môn tả đạo đã xuất hiện rất nhiều tại quả địa cầu hiện tại. Và đem lại cho con người đặt trong tình trạng mê loạn, mê tín và bị quản lý bởi một khối yêu không đáng khích lệ cho tâm linh học hỏi. Nhưng mà lệ thuộc mãi mãi, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rồi, chúng ta ý thức, chúng ta không nhiều thì ít cũng có ăn học rồi. Thì chúng ta phải xây dựng để nó sáng suốt hơn và trở về tự chủ căn bản của chính mình. Cho nên có cái môn pháp này, người hành trước cũng bị lệ thuộc một giai đoạn nào, phải tích tìm ra cái pháp này. Và để trao lại cho những người kế tiếp là phải tự chủ, hoàn toàn tự chủ, không có lệ thuộc một ai hết. Thì cái pháp đó nó mới có giá trị. mà người đã hành trước bất cứ cái đạo pháp nào, nguyên hiểm nào, người cũng nghiên cứu và xâm nhập để tìm hiểu, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả. Cho nên rốt cuộc phải quy về hành, khai triển, trở về cái hư không đại định, không còn màu sắc để khuyến rũ người nữa, người mới thức thông mọi giới và để cho ta minh và hiểu, và chúng ta phải tự chủ để khai triển cái phần hồn nó vô cùng và tiến thẳng vào hư không đại định. Tại sao nói phải tiến về hư không đại định? Trong cái không mà có cái gì phải tiến? Nhưng mà trong không mà có, đó là phân hồn, chấn động lực vô cùng máu lẻ, mắt phàm không thấy. Rồi khi chúng ta thực hành cái này, là cái chấn động lực của luồng điển nó càng ngày càng mạnh và nó hòa tan trong hư không, thì chúng ta vô hình vô tướng sẽ trở nên vô hình vô tướng. Nhưng mà tùy thức mà nhìn xem mặt chúng ta, có người thích trượt thì thấy nó to lớn, nhưng mà người thanh nhẹ thì thấy nó nhỏ nhẹ và hòa cảm mau lẹ. Cho nên sau này phần hồn của những người tu vô vi sẽ tiến về hư không đại định, và hòa tan với bất cứ giới nào, không bị lệ thuộc và không có diễn cảnh và không có chuyện tà môn thỉnh thờ thiên hạ, nhưng mà đi trong thực chất để tìm hiểu và căn bản sẵn có của chính mình. Thế nên cái phương pháp này nó sẽ đem lại cái siêu văn minh cho nội tâm mọi người. Vì muốn tạo cái xã hội tốt hơn, siêu hơn, thật thà hơn, thì do đâu mà tạo? Do tâm thức của nhân sinh. Mà tâm thức của nhân sinh không khai triển được chính mình, thì làm sao tạo được cái siêu văn minh toàn thể? Cho nên phần điển là phần quan trọng. Âm thanh các bạn có, hơi thở các bạn có, hầu chắc các bạn có, cái đó là thức trong siêu văn minh. Mà nếu trụ nó càng ngày càng sáng hơn, càng rõ rệt hơn, càng hấp dẫn và chiếu rọi cho những tâm hồn tâm tối dẫn tiến một cách mau lẹ trong thức giác. Cho nên cái phương pháp công phu này sau này các bạn thực hiện, đâu đó nó có từng lớp, rồi các bạn mới trở về vị trí của một y sĩ căn bản để trị sự đóng loạn của nội tâm nội thức của chính mình. Và những cái bệnh hoạn năng y đang cấu kết trong cái bản tánh bất chánh của ta đều được giải tỏa và chỉ rõ rệt chính mình phải lo, không phải nhờ một người y sĩ lo. Cho nên cái quan trọng là thần thức của chúng ta và trị căn bệnh của chúng ta. Cho nên rốt cuộc phải thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là viên thuốc đời đời bất biệt và đưa tâm linh tiến hóa cho vô cùng. Cho nên chúng ta ý thức được cái đó, cái điều quan trọng, chúng ta nên giữ đó mà tu, giữ đó mà tiến, giữ đó khai minh những cái đường lối đang bị nối bịch trong trí óc của chúng ta. Mỗi người đều bị chặt hết ấy, không quy về nội tâm nội tạng trên cái thức thực hại, cho nên nó bị chặt và nó trì trệ. Rồi cái lười biếng nó sẽ tràn ngập trong khi ấp. Khi chúng ta muốn thấy rõ cái bản chất lười biếng mà chúng ta đã nương tựa tại thế từ bao nhiêu năm nay, thì thực hiện cái pháp này thấy rõ ràng. Khi đọc, thấy thích. Khi học, muốn hành. Nhưng mà tới giờ hành, nó là không chịu. Nó đủ chuyện, đủ lý lẽ không ạ? Đó là cái bản chất lười biếng nó thâu thập tại thế. Đó là sự trần trượt tại thế. Chỉ chậm trễ tại thế, thì chúng ta ý thức được cương quyết hồn ta là bất diệt, thì chúng ta làm chủ hoàn toàn, và trong lúc dơ thiền là phải thực hành đúng, không được trì trệ. Ý chí chúng ta vun bồi và bắt buộc cái thể chất này phải tuân theo cái định của chủ nhân ông là Phật sáng suốt sáng tỏ, Phật hồn. Cho nên các bạn đang sống đây với Phật hồn, Phật hồn làm chủ thì không phải chỉ Phật. Đừng có lầm là thể xác lầm chủ, nguy hại vô cùng. Tới giờ phút lâm chung không có lối thoát. Chúng ta ý thức được phần hồn, chúng ta vun bồi phần hồn, từ bộ đầu chúng ta khai triển vô cùng. Lúc đó chúng ta đi. Cái việc học hành hòa hợp với cả càng không vũ trụ tối cần thiết của tâm linh. Nếu mà chúng ta không chịu học cái khóa đó mà hòa tan trong hư không đại định, thì chúng ta lúc nào cũng bị thịt. Mà lúc nào tinh thần nó cũng hâm dọa vì cơ tạng yếu hèn. Khi mà cái tâm thức chúng ta mở rồi thì cơ tạng yếu hèn này nó không có làm chủ. Mình làm chủ mà thôi. Nên cái phương pháp công phu này phải thực hành mới có. Còn lý thuyết không bao giờ có. Bây giờ quý vị thấy chuyên vị Phật và thế gian đang thờ tụng đây, có vị nào không ngồi thiền thất mà không giữ cái trật tự thanh tịnh không? Những vị đó đang ngồi thiền và giữ trật tự thanh tịnh mới cảm động được lắm. Dù biết đó là cái hình nộm bằng cách bằng ta bằng sắc, nhưng mà cái tâm người vẫn quý mến và quỳ lại trước mặt. Là đó là gì? Thán phục trong cái trật tự tâm linh của chư Phật đã đạt. Cho nên khi mà chúng ta quỳ lạy, chúng ta phải ý thức rằng tâm linh tôi hướng về tâm linh của Ngài, thì tôi không bị lệ thuộc ở cái hình ảnh đó và không bị ma quỷ ẩn núp trong hình ảnh đó sai khi thuộc. Cho nên ở đời này họ còn lầm nhiều, tưởng là cái hình đó đã chứng minh và được khai quang, đó là Phật ngự. Cái người khai quang đó là con người phàm mà thôi. Dù tu đến bậc nào cũng con người phàm mà thôi, mang thể xác. Cho nên cái tâm chúng ta phải chắc cái linh điện đối tượng. Cho nên đó là vô cùng tùy thức. Mà khi chúng ta tu cái pháp này rồi, chúng ta khai triển từ động tới tỉnh. Rồi chúng ta lấy cái thanh tịnh ra đo lường những cái gì mà chúng ta ý thức trước mặt. Chúng ta thấy có sự cảm giao và dẫn tiến, cái đó mà là chánh. Còn cái sự liên hệ mà đè bẹp tâm trí chúng ta và làm tâm trí cho chúng ta càng ngày càng lu mờ, vì tôi cầu tiến và tôi muốn học sự thanh, chứ tôi không học cái sự ô nhiễm. Cho nên hoàn toàn tự do để tiến tới và học. Chư Phật chư tiên cũng như một người mẹ hiền đối với người con. Người con mà chịu lăng la đến người mẹ, hỏi người mẹ ban ơn và cho phước. Người mẹ không bao giờ đối xử ích kỷ đối với người con, người con của mình. Thì hỏi cái tình thương của người mẹ, con đức mẹ của Quan Âm đối xử với chúng ta thế nào? Tại sao chúng ta còn sợ trời? Tại sao chúng ta còn quá lệ thuộc và chúng ta không tiến gần Ngài để học hỏi cái sự cảm mến và cái sự ban bố trực tiếp cho tâm hồn chúng ta được thăng hoa? Cho nên chúng ta phải phá cái chấp đó để đi tới. Thiệt là đức mẹ chúng ta tới đức mẹ không gì. Thiệt là Quan Âm chúng ta tới Quan Âm cao. Cho nên cho hình thù tại thế gian để biểu hiện tình thương của quý ngài đó là người mẹ hiện tại. Chứ có người mẹ nào bằng lòng làm những điều ác ôn đối với người con? Nếu chúng ta thực hiện điều ác khi nó ra đời, chúng ta đã bóp mũi, không có để nó sống. Cho nên đã thực hiện một cái tâm trạng của mẹ hiền thì mới thấy rằng tâm trạng của trời còn rộng hơn chúng ta, còn sáng suốt hơn chúng ta, để giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ thực hành tới nơi tới chốn để đánh lại, đánh lễ ngài, cho nên cái phương pháp công phu này nó phải trở về thân hồn và phần hồn đó được xuất ra để đánh lễ những cái mà từng mong gặp và kinh mừng. Thì cái tôn giáo nào cũng là quy một, tất cả tôn giáo nào cũng thực hiện từ bi và bác ái, tình thương vô bờ bến vô biên của chư Phật chư tiên của Chúa của mình. Cho nên mỗi mỗi khi chúng ta thiếu trật tự thì chúng ta còn nhầm lẫn trong sự mê chấp mà thôi, mà khi chúng ta có trật tự rồi thì chúng ta còn và sẽ tiến về cho cái chương trình chung dung kiến giải hòa hợp học hỏi vô cùng vô tận. Cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đem lại các bạn kiến thân dễ giải và tự chủ tự thức tự hành, không còn để những gì mà tôi đã đạt được tôi để đem lại hết. Tôi nói hết rồi, phần thanh điển rồi, phần thức hành về ngôn ngữ của tôi hàng năm, những người đã nghe qua tôi từ ở Việt Nam và tới bây giờ, những cái băng mà tôi lưu lại tại thế đây, các bạn sẽ mổ xẻ cái đó ra và sẽ làm một cái tài liệu quý báu và để đóng góp cho mọi người trở về cái chất của chính họ để sớm đạt cái sự siêu diệu và để đóng góp cho sự cộng đồng để xóa bỏ hận thù và tiêu diệt sự tâm tối của mọi nội tâm thì chúng ta mới thấy rằng có cơ hội để tự giải thoát chứ không nên giải thoát bằng đôi môi mà vung bồ sự hù hận thù tâm tối rồi tự giam mình xuống địa ngục đó thôi. Khi các bạn đề xướng những sự hận thù đó rồi các bạn giam ai tâm tối hận thù đó là đem sự tâm tối cho chính mình và tự ngăn bước tiến của mình. Tại sao mình không dùng cái dũng thực hiện tình thương và đạo đức để cảm hóa những tâm hồn đen tối mà chúng ta lại vung bồ sự đen tối cho chính chúng ta? Hỏi cái con đường sáng lạng của ta ở đâu mà chúng ta trở về con đường eo hẹp. Cho nên các bạn phải ý thức rõ những cái gì. Khởi điểm tốt là gặp hai tốt. Khởi điểm xấu gặp hai xấu. Để cả càng không vũ trụ đều lâm vào trong tình trạng ích kỷ đen tối. Cho nên tự gây sự cô đơn chính mình thôi. Còn cái phương pháp của chúng ta công phu đây là hòa đồng với tất cả. Hòa tan với mọi giới. Thấy rõ chúng ta từ mọi trạng thái mà ra, thì chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái mới đạt được cái định. Chúng ta định ngay giữa chợ, chúng ta định ngay trong chùa, chúng ta định ngay trong gia trang, định lúc chúng ta làm việc, tất cả chúng ta hòa cảm đây là Thượng Đế, đây là tạo hóa, đây là tất cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp tâm linh cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thừa hành và tiến giải, sửa mình để học hỏi. Chứ không có duy trì cái vận mạng nữa. Thì mình phải cố gắng thực hành để thấy rõ cái phương pháp công phu và chính mình phải thực hiện cho mình mới đạt thành. Hôm nay là buổi thuyết pháp cuối cùng để phân minh cuộc đời cũng như đường đạo để cho các bạn được hiểu và ý thức và để nghe lại những cuốn băng mà tôi đã được từng không có nên tôi không lý thuyết cho lộn lại nhiều quá thì tôi cũng quan tâm các bạn bây giờ bạn có gì thắc mắc đưa ra vì cái chỗ tôi sẽ phân giải cho mọi người hiểu rõ về cái sự thắc mắc tâm tối của chính mình đã và đang có. Cảm ơn các bạn.